cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, Phaolô đã thực hiện 3 cuộc hành trình truyền giáo và giờ đây ông đang trên đường trở về Jerusalem. Ông đã đạt nhiều thành quả tốt. Ông được chào đón cách nồng nhiệt khi trở về. Nhưng trên đường trở về, ông cũng được cảnh báo cho biết là có nhiều khó khăn, hoạn nạn đang đợi chờ ông tại Jerusalem. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 kết thúc với một buổi chia tay đầy xúc động với các trưởng lão tại Efeso ở Mile. Giờ đây Phaolô xuống tàu trở về Do Thái. Trên hành trình trở về thì Phaolô ghé lại Tyre. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ đoạn 21 câu 1 đến câu 2. Chúng ta phân rẽ các người đó, bèn xuống tàu đi thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau tới thành Rôđơ và từ đó đến thành Tamara. Ở đó gặp một chiếc tàu dương buồm chạy về xứ Phê-ni-si, chúng ta bèn xuống đi. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau theo hành trình trở về của Phaolô. Ông ta lên tàu ở Mile, đi xuống bờ biển phía nam của tiểu A-si tới Patara. Tại đó, ông chuyển sang một tàu khác. Giờ đây ông đi về hướng Tyre ở vùng biển phía nam của Cesare. Nó là vùng biển phía nam của Do Thái trong thời trước đây, nhưng hiện nay nó thuộc về Lebanon. Và trong sách Công vụ đoạn 21 câu 3 ghi tiếp: Thấy đảo Chipre thì tránh bên hữu, cứ theo đường hướng Syri, đậu tại thành Tyre vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. Trên hành trình trở về thì họ thấy đảo Chipre nhưng không có dừng lại, tàu tiếp tục lên đường đi đến Tyre. Đó là trung tâm thương mại lớn trong thời cổ đại. Và trong sách Công vụ đoạn 21, câu 4. Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ 7 ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phaolô chớ lên thành Jerusalem. Đây là câu có một số người dùng để nói rằng Phaolô làm điều nhầm lẫn khi lên thành Jerusalem. Câu này nói là những người ở Tyre nói với Phaolô bởi Đức Thánh Linh. Nếu điều tôi hiểu là đúng, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời không tự mâu thuẫn với chính Ngài. Tôi tin rằng, Ngài nói giống với những gì Ngài đã nói trước đây. Phaolô không nên đi đến Jerusalem nếu như ông không có lòng hy sinh. Nhưng ông là người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì danh của Chúa Giê-xu. Đây chính là cách mà chúng ta nên hiểu trong đoạn Kinh Thánh này. Có một số lý do mà tôi tin rằng Phao-lô không đi ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời khi ông lên thành Giê-ru-sa-lem. Ông có lý do tình cảm khi lên đến đó. Đó là lý do tốt. Ông mang những món quà tặng từ các cơ đốc nhân người ngoại gửi cho các thánh đồ Giê-ru-sa-lem đang gặp thiếu thốn. Ông muốn tận tay trao các món quà này cho hội thánh tại Giê-ru-sa-lem, bởi chính tay ông trước đây có thời kỳ làm hại hội thánh này. Nên ông cũng có một phần trách nhiệm cho tình trạng nghèo đói hiện tại mà các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem đang gặp phải. Vì thế, Phao-lô không muốn gửi đại diện đến Giê-ru-sa-lem, ông muốn tự mình đến đó. Có thêm một lý do nữa mà tôi tin rằng Phao-lô không muốn đi ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi những lời ông viết sau này, khi Phao-lô bị ở tù tại La Mã, hội thánh tại Philip đã gửi lời chia buồn với ông. Họ yêu mến Phao-lô và cảm thương bất hoàn cảnh mà ông đang gánh chịu. Nhưng Phao-lô viết thơ lại cho hội thánh Philip và nói là: Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm cho sự tấn tới cho đạo tin lành. Trong sách Philip đoạn 1 câu 12. Bởi vì những điều này xảy ra cho Phao-lô không làm ngăn cản cho việc truyền bá tin lành. Và tôi tin là Phao-lô không đi ra ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Quay về với thời gian xa hơn trước đây, các bạn có nhớ khi Chúa hiện ra với Anania và nói với ông hãy đi đến gặp Phao-lô sau khi trở lại đạo. Ở trong sách Công Vụ đoạn 9 câu 15 và 16 ghi như vậy. Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho ngươi biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Khi chúng ta tìm hiểu sách Công Vụ các sứ đồ cho đến thời điểm này, Phao-lô chưa có đến trước mặt các vua hay là các nhà cai trị. Nhưng chúng ta biết là trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, ông ta nên làm như vậy. Trong mấy đoạn kế, chúng ta thấy là Phao-lô đến trước mặt vua, làm chứng trước mặt vua Agrippa, và rất có thể Phao-lô đã đến trước mặt Nero của La Mã. Chúng ta biết là Phao-lô đã làm chứng cho người nhà của hoàng đế Caesar, bởi vì khi ông viết thơ cho hội thánh Philip thì ông nói có gửi lời chào thăm họ. Và đây là những lời mà ông viết khi còn ở tù tại La Mã. Lý do sau cùng khi tôi đề cập ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 7, Phao-lô viết: Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, để giữ được đức tin. Lời này được viết vào lúc cuối cuộc đời của ông. Đối với tôi, nhận thấy là không có thì giờ nào mà Phao-lô đi ra ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Còn chính tôi phải xưng nhận là có lúc trước đây tôi đã đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tôi làm điều đó không phải vì cố ý, nhưng mà vì thiếu nhận biết. Nhưng đối với Phao-lô, vào lúc chót của cuộc đời, ông viết là ông đã xong sự chạy, thì dĩ nhiên là ông không có đi ra ngoài ý chỉ của Ngài. Thưa các bạn, tôi để nhiều thời giờ để nói về vấn đề này vì có nhiều sự tranh luận với nhau. Có nhiều khi chúng ta tìm hiểu lời của Chúa nhưng không đồng ý với nhau trong một số khía cạnh nào đó. Xin chúng ta đừng chống nghịch với nhau. Tôi hy vọng là từ từ Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu. Còn nếu như chưa thỏa mãn, thì chúng ta chờ đợi lúc hội ngộ với Chúa Giê-xu, nghe Ngài giảng, thì tất cả chúng ta đều đồng ý hết. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công Vụ các sứ đồ đoạn 21, câu 5 đến câu 7. Nhưng khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi. Cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành. Ai nấy đều quỳ xuống trên bờ cùng nhau cầu nguyện, rồi từ giã nhau. Đoạn chúng ta xuống tàu, môn đồ trở về nhà. Còn chúng ta đi hết đường thủy, thì ở thành Tyre sang thành Ptolemai chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. Tại đây Phao-lô làm một việc rất đáng mến. Ông cùng với những người ở Tyre quỳ gối xuống cầu nguyện trên bờ biển khi chia tay với họ. Các bạn thân mến, vì thế tốt nhất đến với Chúa trong sự cầu nguyện là quỳ gối. Do vậy các bạn có thể cầu nguyện bằng bất cứ vị thế nào, như đứng, ngồi. và các bạn có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi Phaolô không ở đó lâu hơn. Các bạn lưu ý là Phaolô được tiếp đón cách nồng ấm bởi các tín hữu đã tin nhận Chúa Giêsu ở nhiều nơi khác nhau trong nhiều thời gian khác nhau. Có cả triệu người đã tin Chúa Giêsu trong khắp đế quốc La Mã vào cuối thế kỷ thứ nhất. Sau đó thì Phaolô đi đến Cesare. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công vụ đoạn 21 câu 8. Ngày mai chúng ta ở đó đi, đến thành Cesare vào nhà Philip là người giảng tin lành, một trong bảy thầy tế phó, rồi ở lại đó. Phaolô di chuyển dọc theo bờ biển từ nơi này đến nơi khác. Trong thời gian của Phaolô không có xe hơi, và tôi tin chắc rằng Phaolô đã đi bộ. Ông làm gì khi đi bộ? Tôi tin rằng ông gặp một số người trên đường đi, ông có cơ hội nói về Chúa cho họ. Philip là một chấp sự, nhưng cũng là một người giảng tin lành. Người giảng tin lành là người công bố tin lành, hay còn gọi là tin mừng. Thưa các bạn, khi tôi có dịp đi từ hội thánh này đến hội thánh khác, thành phố này đến thành phố khác để chia sẻ lời của Chúa, tôi được sự khích lệ khi thấy những điều Đức Chúa Trời làm trong đời sống của các con cái Chúa. Tôi thấy lòng ấm cúng khi gặp các anh em trong Chúa, và tôi tin rằng Phaolô cũng có kinh nghiệm như thế. Và trong sách Công vụ đoạn 21 câu 9, người có bốn con gái đồng trinh, hai nói tiên tri. Qua câu này tỏ bày cho chúng ta thấy vị trí nổi bật của phụ nữ trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Những người phụ nữ đặc biệt này có ơn nói tiên tri. Trong lúc đó Kinh Thánh Tân Ước chưa được viết xong, và vì thế ân tứ nói tiên tri vẫn còn cần thiết cho hội thánh đầu tiên. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 21, câu 10 đến câu 11. Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Giu-đê xuống, người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói tay chân mình mà nói rằng, này là lời Đức Thánh Linh phán, tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đê sẽ trói người có dây lưng này như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. Đức Thánh Linh tỏ bày cho Phao-lô biết những gì sẽ xảy đến cho ông khi lên thành Giê-ru-sa-lem. Chúa báo cho Phao-lô biết để xem Phao-lô có bằng lòng đối diện và chấp nhận hay không. Đức Chúa Trời không muốn làm cho Phao-lô nghĩ rằng ông bị rơi vào cái bẫy. Phao-lô biết những gì đang chờ đợi và Phao-lô vẫn bằng lòng muốn đi. Thật ra lời tiên tri này không nói điều gì mới. Và trong sách Công vụ đoạn 20, khi Phao-lô còn ở tiểu A-si, ông đã biết là hoạn nạn và bắt bớ đang chờ đợi ông. Trong sách Công vụ đoạn 21, câu 12-14 ghi tiếp. Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng người trả lời rằng, anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Về phần tôi, sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Chúa Giê-su chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng xin cho ý muốn của Chúa được nên. Xin các bạn nhớ đây là những lời mà bác sĩ Luca viết. Ông và những người khác cũng không muốn thấy Phao-lô lên thành Giê-ru-sa-lem. Thánh Linh của Đức Chúa Trời tỏ bày cho biết là Phao-lô sẽ bị bắt, nhưng Phao-lô nói chẳng những ông bằng lòng bị bắt, nhưng cũng sẵn sàng chịu chết cho Chúa Giê-su tại Giê-ru-sa-lem. Ông bảo các tín hữu đừng khóc, vì nó làm nản lòng ông. Chúng ta thấy anh em trong Chúa quan tâm đến Phao-lô, họ thương mến ông biết bao, nhưng họ cũng chấp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời về những gì xảy đến cho đời sống của Phao-lô. Và Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem. Trong sách Công vụ đoạn 21 câu 15-17. Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa rồi lên thành Giê-ru-sa-lem. Có mấy người môn đồ ở thành Cesare cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Manason kia, quê ở Chipre, là một môn đồ lâu nay, và người ta cho chúng ta trọ tại nhà mình. Chúng ta đến thành Giê-ru-sa-lem thì anh em vui mừng tiếp rước. Chúng ta thấy là khi Phaolô đến Jerusalem, hội thánh tại đó tiếp đón ông một cách nồng hậu. Và trong sách Công vụ đoạn 21 câu 18. Bữa sau Phaolô đi với chúng ta tới nhà Gia Cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Hội thánh Jerusalem tiếp đón Phaolô một cách long trọng nằm ống. Phaolô đã phục vụ Chúa Giêsu Christ trong nhiều năm qua. Ông mang trên người những dấu chết của Chúa Giêsu. Và trong sách Công vụ đoạn 21 câu 19 đến 21, Phaolô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giuđa đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. Và chúng đã hay rằng anh dạy các người Giuđa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Người Giuđa bẻ cong đôi chút những gì Phaolô đang giảng dạy. Phaolô đã không thật sự giảng dạy những gì mà họ gán tội cho Phaolô. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đến một phân đoạn kinh thánh rất là thích thú mà có nhiều nhà giải kinh trình bày khác nhau. Phaolô ở trong hay ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời khi ông đến Jerusalem và làm lời hứa nguyện, mà đó là bằng chứng về việc tham dự dân của lễ. Những người tin nhận Chúa Giêsu ở thành Jerusalem nói rằng có hàng ngàn người Giuđa trở lại cùng Chúa cứu thế. Những người Giuđa này đã thấy sự hoàn tất trong Chúa Giêsu Christ, đã không chịu bỏ luật pháp Môi-se. Do vậy, họ cũng không đòi hỏi những người ngoại phải ở dưới luật pháp. Nói một cách khác, người ngoại không thể đòi hỏi người Giuđa bỏ lề lối thực hành theo luật pháp dạy. Họ không tin cậy vào luật pháp để được cứu. Nhưng những ai nhấn mạnh rằng ân điển của Đức Chúa Trời không cho phép ép buộc một người ngoại giữ luật pháp Môi-se, hình như cũng quên rằng cũng giống với ân điển đó cho phép người Giuđa tiếp tục giữ giới luật nếu người ấy có cảm nghĩ đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Thí dụ như chúng ta biết là Phi-e-rơ không ăn vật chi trái luật pháp Môi-se cho đến khi ông thăm viếng Phao-lô ở Antioch. Cũng vậy, người Giuđa tin rằng sẽ có một sự gớm ghiếc khi ăn vật chi đã được dâng lên cúng thần tượng. Nhưng điều này không có gây phiền hà gì với lương tâm của người ngoại. Dầu vậy, khi ăn thịt mà nó gây giáp phạm cho lương tâm của các anh em khác thì đó là điều sai. Phao-lô đã nói rõ là ăn thịt đó không dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 8 viết: Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chẳng lợi ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn hại gì. Phao-lô cũng viết rằng nếu một người được nuôi dưỡng lớn lên dưới một số phong tục hay văn hóa nào đó, ân điển của Đức Chúa Trời cho phép người đó tiếp tục với phong tục văn hóa này sau khi người ấy tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cụ thể. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 17 đến 20 viết là: Rốt lại ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi lại được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu phép cắt bì mà được gọi chăng? Thì chớ chịu phép cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì. Không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ theo đấng bậc ấy. Phao-lô áp dụng nền tảng này để dẫn dắt nhiều người khác trở lại với Chúa cứu thế. Phao-lô viết thêm ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 19 đến 23. Và tôi đối với ai cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người hầu cho tôi được nhiều người hơn. Đối với người Giuđa, tôi ở như một người Giuđa hầu cho được những người Giuđa. Đối với người ở dưới quyền lực pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền lực pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền lực pháp hầu được những người dưới quyền lực pháp, với những người không luật pháp. Dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách trong mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên phê bình Phao-lô với những gì ông làm ở Jerusalem. Ân điển cho phép Phao-lô làm các lời thề nguyện như người Giu-đa để dẫn dắt người Giu-đa trở lại cùng Chúa. Nếu ông đến với người ngoại, thì ông sẽ được hỏi vì sao ông tiếp nhận phong tục văn hóa nước ngoài. Với một bối cảnh như thế, chúng ta mới có thể hiểu được hành động của Phao-lô. Và trong sách Công vụ đoạn 21, câu 20-26. Vậy khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại, vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. Nên hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có 4 người đều mắc lời thề. Hãy đem 4 người đó cùng đi, làm lễ tân sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thư cho họ về điều chúng tôi đã định, là chỉ phải kiêng ăn các của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngộp, cùng chớ gian dâm. Phao-lô bèn đem 4 người đi, vừa đến ngày mai làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra vào ngày nào kỳ tinh sạch sẽ chọn và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình. Giờ đây Phao-lô cần nên làm điều gì? Ông mới đến thành Jerusalem và được hội thánh tiếp đón một cách nồng hậu. Ông vừa trao cho họ các quà vật giúp đỡ từ hội thánh của người ngoại. Hội thánh đã nghe các lời tường trình của ông và vui mừng về phương cách mà Đức Chúa Trời cứu người ngoại. Giờ đây, họ quay sang Phao-lô và nói rằng có hàng ngàn người Giu-đa ở Jerusalem tin cậy vào Đấng Christ và tiếp nhận Ngài làm Chúa cứu thế, và không ai trong họ muốn hội thánh chia ra làm hai. Chỉ có một hội thánh của Đấng Christ, không phải là hội thánh người Giu-đa và hội thánh người ngoại. Người Giu-đa tin Chúa Giê-su Christ không có ngăn trở tiếp tục trở thành người Giu-đa. Vì thế họ nói Phao-lô, hãy nhìn xem, anh cũng là người Giu-đa, đó là lý lịch của anh, và anh muốn người Giu-đa trở lại cùng Đấng Christ. Phao-lô nói rằng, vâng, tôi muốn như vậy. Vì thế họ nói, vì anh cũng là một người Giu-đa, cho nên không tổn hại gì cho anh đi với những người Giu-đa này, và họ có làm lời thề nguyện. Họ đã cạo đầu và đi vào đền thờ, anh có thể cùng đi với họ. Phao-lô trả lời, vâng, tôi sẽ đi. Phao-lô đã không làm lời thề nguyện này bởi vì ông không bị bắt buộc phải làm như thế, nhưng ông làm lời thề nguyện này bởi vì ông muốn dẫn dắt họ trở lại cùng Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, các bạn không bắt buộc phải làm lời thề nguyện, nhưng nếu các bạn muốn làm lời thề nguyện, các bạn có thể làm. Nếu các bạn muốn cạo đầu để làm lời thề nguyện thì các bạn có thể làm điều đó. Nếu các bạn có một lời thề nguyện để mái tóc dài, thì các bạn có thể thực hiện được. Dưới ân điển, các bạn có thể làm lời thề nguyện nếu các bạn muốn. Nhưng điều quan trọng mà các bạn cần phải hiểu và nhớ là các bạn không phải nhờ giữ sự thề nguyện mà các bạn được sự cứu rỗi. Nhưng các bạn chỉ được sự cứu rỗi nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi. Các bạn thân mến, ngày nay khi các bạn trở lại tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của các bạn, thì các bạn vẫn giữ cương vị là người Việt Nam. Các bạn vẫn sinh hoạt như người Việt Nam. Các bạn chỉ được kêu gọi bỏ đi con đường tội lỗi trước đây và bước đi theo sự soi sáng của Kinh Thánh. Thưa các bạn, có thể tôi đã trình bày cho các bạn một điều khó hiểu. Tôi cầu xin Thánh Linh của Chúa tiếp tục soi dẫn thêm trên các bạn. Nếu còn có vấn đề chi thắc mắc hay muốn trao đổi thêm, xin các bạn viết thư liên lạc với chúng tôi. thân chào tạm biệt cùng quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết ơn Thưa, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm Chúa Cha hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.